Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đủ. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì ở đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành, nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan, rồi nó biến ra tứ hướng, đông nam tây bắc. Rồi nó chuyển tới đông nam tây bắc. Trời đất hợp lại 10 hướng. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nói cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy lấy kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thế nên tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó chưa sử dụng. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó, thằng đó là thằng khôn. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu gì vậy? Nó đã dày không đọc kinh vô tự, nó đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó, nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn oán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt thôi trong cuộc hành động. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chữ dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi. Đó là kinh vô tự mà đâu có ai thấy. Nhiều người nói ông Tám cứ qua loa nói vậy. Nhưng mà sự thật rốt cuộc, tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thi, chính tôi đã thi rồi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, tôi giữ cảnh vui, cảnh buồn. Đó, tất cả đều là ân nhân của tôi. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó, làm sao tôi từ chối nó và tôi hy sinh nó để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sạch sẽ. Tôi nhờ đó ngày nay tôi mới có cái vốn là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu. Lợi hơn của bạn, lợi hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết. Đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Sự ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang trầm luân trong bể khổ, thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ, nhưng mà họ cũng thiếu thực tế. Cho nên mình cũng ước mong gieo được quả tốt cho họ, cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Cho nên mình phải trình, muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ đấy. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình cởi mở, mình thật sự phá mê phá tục, rồi họ mới hỏi trong cách nào mà có quả tốt như thế này. mình mới chỉ cái nhân của họ có. Tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Con thứ đất, có loại đất trồng được cây ăn trái mà loại đất không trồng được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Thấy không? Rồi từ từ họ làm, họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh để ảnh hưởng chúng sanh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này tới người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để độ nhiệt mà thôi, thì cái đó không thành công. Nhưng mà sẽ thành công vì có lợi dụng và bị trừng phạt mới kêu bằng ăn năn hối cải. Nhưng mà phải nhiều chứ không có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa chứ không có tiến hóa. Nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi. Chậm muốn mau thì phải tự tu. Đó, cho nên Đức Thích Ca ngày đúng phương tiện ngày bỏ hy sinh các quyền chính trị quan trọng nhất, làm con người quyền chính trị mà hy sinh là một người ngốc nhất thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi ngài mới đổi chứ, ngài cũng văn võ toàn tài, tại sao ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở chỗ đó. Ngài đổi có một cái tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn ngài không đổi. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn để đổi lấy một cái gì chắc quan trọng hơn cái kia. Thấy không? Cho nên ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu ngài, thấy mình yêu hẹn thật. Càng hiểu ngài, mình thấy mình càng yêu hẹn, càng trì trệ, càng lười, càng ngu muội thờ dại. Chấp nhận điều đó đi, để hy sinh tất cả tâm thức chúng ta công hiến. Cũng như ngài ngồi giữa trời vẫn sống, đã trả lại cái khả năng sẵn có của thế gian cho Thượng Đế và thực hiện chữ yêu đôi của Thượng Đế. Chứ Đức Phật đâu có bỏ Thượng Đế. Ngài sống với siêu nhiên, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung Nga Mỹ nữa. Cho nên ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm, đề cao ngài là duy nhất. Ngài đâu có đề cao ngài. Ngài đã nói kết luận một câu là nhân nhân giai thành Phật. Ta là người chứ, các người là người đi sau. Tại mình không chịu đi làm sao mình có thành công. Thì cái đó là nói lời thì không phải như vậy. Bởi vì cái lục quân bình nó phải đi trong cái bánh xe tiến hóa như vậy. Có kẻ thành công và kẻ chưa thành công, cái luật nó phải có như vậy. Cho nên cái mà Thượng Đế làm chỉ đưa tới toàn thiện, toàn giác. Cái Thượng Đế không có ngu sững hơn chúng ta. Dù cho người đó đi xuống nhưng mà vẫn học để cho nó gia tăng cái dũng hơn, thì nó phải đi một vòng quanh của cái bánh xe tiến hóa như vậy. Đó là luật quân bình. Bánh xe tiến qua không ngừng nghỉ, mà chỉ người lười biếng không chịu bị loại ra khỏi bánh xe mà thôi. Không lời không lỗ đâu, chân lý không dư và không thiếu, lúc nào cũng quân bình. Cái đó là phóng ra ngoài. nhưng mà phải qua một cái điều luyện lâu hơn nữa. Nhưng mà cái bánh xe nó vẫn chạy, vừa phóng rồi cũng vừa thông, nó mới trở về lục quân bình. Nhưng mà khi mà đạt tới sáng suốt rồi, mình phải thấy rằng cái luật siêu nhiên là cái luật quan trọng. Mình phải cấp bách đi lên, không có trì trệ nữa. Nếu mình lý luận trong trì trệ thì tạo thế kẹt cho chính mình.
Thầy nói con sẽ biết tới bây giờ con
cho nên những người tu á, nó là gia công hơn. Người thường họ chỉ sống bình thường thôi. Rồi một ngày nào đó cũng như là 1000 kiếp mới hiểu đạo thì phải đúng 1000 kiếp. Còn ở đây mình đi tắt thì mình phải gia công. Rồi mình thấy đây là điều hữu ích thì mình phải gia công. Cho nên có cái phương tiện để dẫn tiếng. Mà ai dẫn giờ? Tin ai bây giờ? Thì thật mọi người tin nơi khả năng sẵn có của chính mình. Nếu cái pháp đưa ra mà nó không tin khả năng sẵn có của chính nó thì cái pháp nó đâu có sai được. Thấy không? Thì người xài nó là người quan trọng. Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái được chiếc thuyền này không? Mà tin nơi khả năng của mình có thể lái thì mình phải tự lái, không có nhờ người ta lái được. Nếu nhờ người ta lấy dùng thì mình mất tự chủ rồi. Cho nên quan trọng của người tu phải ý thức điều này. Nếu không ý thức điều này thì một nháy mắt là bị người ta lợi dụng và ta lái mình vô trong cái cõi chính trị chiến đấu một cách vô lý mà thôi. Cho nên tôi nói là tự tu, tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Kể cả người truyền pháp phải phê bình thẳng thắn người truyền pháp. Đó là đúng. Từ hồi nào giờ bị như thế thôi. Nhưng mà tâm đời vì sự thương yêu quý mến, tôn trọng đề cao, nhưng mà luôn luôn bị bài bác. Người truyền pháp không chấp nhận điều đó. Ở trong bình đẳng cao đó học hỏi để hiểu rõ luật quân bình càng sớm càng tốt. Chỉ có bị như đâu. Thế tại sao nó cái pháp vô vi? Vô vi là nhất trần bất nhiễm mà. Còn chút bụi nhiễm không được. Chứ mình vô vi. Cho nên người tu vô vi bị ta chọc còn giận. Đó là mình thấy bụi còn nhiều quá. Bụi nhiều quá. Nó bám. Bây giờ mình phải hy sinh cái đó. Chịu chúa đi. Chịu ta chữ là chịu chúa, chịu ta trà đạp chịu mài, chịu đánh bóng nên là ta ra liền. Thầy
sao đi khảo hoài vậy thầy?
Đó là đi dũa đó, bị dũa, bị mài. Người tu vô vi là phải chịu trận. Có nói đơn bởi vì mình đi đường gấp. Bởi vì thà là còn yếu là mình để 1000 kiếp nó mới thành đạo, lâu lâu dũa một cái. Mình không thấy nhưng mà cũng vẫn bị dúa. Thì ta cho mình dúa luôn đi. Mà dúa một trận kinh khủng rồi thấy sung sướng. Tôi đi đâu có sợ. Không không nào. Có khóc có gì đâu, có nó cũng nhẹ. Cho nên dù gì nó hay ở chỗ đó. Vậy cấp bách mà. Vậy từ trên kia mà đi xuống. Qua với bao nhiêu giai đoạn, Vậy con đường này bây giờ nó bị. Nghĩa là cũng như cỏ mọc đầy hết. Bây giờ mình đi lên thế nào cũng bị. Cái này chích thì cái kia cũng đâm à. Mà đi chậm cũng bị, mà đi mau cũng bị, vậy ta đi luôn đi. Tôi là người bị khảo mấy chục năm rồi. Tôi tu năn nỉ lại lục chỉ cho tu qua bữa sau đứng trước cửa chửi. Thích kệ chứ sao giờ bây giờ mình cảm ơn à. Mình nghĩ cái người chửi mình là người ta cũng ăn cơm, uống nước. Cũng tốn hao lực lượng nó mới tới nó chửi mình để coi thử mình thanh tịnh không. Nhưng mình phải chấp nhận cười, trình độ mới tới đó. Rồi từ một lần thờ nào đó nó thức tỉnh thì viết cái thơ thiệt dài ăn năn hối cải. Mà ai chấp nó mà nó ăn năn hối cải. Bởi vì mình cảm ơn nó không hết. Kiếm nó để đền ơn mà nó cứ tránh mình hoài. Nhờ nó mình mới thấy rằng tôi được tiến bộ một phần. Hồi trước mà anh chửi như tôi như vậy là cây sắt lên đầu anh rồi, nhưng không đánh anh, để hai đứa mình được sống, mừng quá đó, thấy không? Mình tiến bộ. Cho nên người tu vô vi là phải bị tối nay nhẹ, ngày mai là bị cóp liền.
Nội tâm ngoại cảnh nữa.
Cho sao? Nhiều chuyện lắm.
Con bị nhà khẩu không à? Còn không có tẩy nữa cả
em. Đó, bây giờ ráng làm sao nè. Bị cái nào mà thường xuyên đó, càng ngày nó chỉ bành trướng. Bành trướng cái đó nỗi mình dẹp luôn. Mình mới rõ nè. Khẩu nghiệp. À... thôi cầm cái mồm là thấy ông Thích Ca ông ngồi đó, ông cứ nhắm mắt ông cầm cái mồm đó mà ai cũng cúng ông, mình la ông sùm mà bỏ chạy hết. Để cái nào là cầm cái mồm.
Con nói con telephone từ hồi thầy mới qua tới Paris với thầy, con nói với anh Hoàng Lương á, con nói lần thứ nhất con có anh gửi lời kính lại thầy, thầy hỏi buôn bán mỗi ngày bao nhiêu tiền không làm sao. Rồi lần thứ nhì đó thầy cũng hỏi ở Cà Mau, cái anh Hoàng Lương nói tại nị hay buôn bán, của anh thích buôn bán nên thầy mua theo nị. Cái hai người cũng cãi nữa thưa thầy, con khảo nữa. Con nói thôi mình niệm Phật cho nó có nhiều phước đức vậy.
Cho nên để cho nó có cái cơ hội đụng chạm, rồi nó thấy cái nào có lợi, nó chọn một trong hai. À, nên mình niệm Phật. Còn không có đụng, nó biết cái nào hư, cái nào hay, cái nào dở. Cho nên đó là kinh vô tự đó. Đọc kinh mà đọc chưa kỹ, lật trang lật cho mau cũng kêu cãi lộn. Trang này chưa đọc hết, trang khác cái đó kêu cãi lộn. Cho nên phải cho đụng rồi nó mới thích. Mà thức rồi đó là món quà quý của chúng sanh. Thấy không? Hồi trước nào giờ cái miệng mình cãi quá, bây giờ hết cãi đi đâu ai cũng mừng hết. Trời ơi, sao chỉ ngồi nhà tôi ngày mà nói có mấy câu mà chi li chụp cho nó sướng biết là bao nhiêu. Chuyện hà mừng, ai cũng khóc bà con ruột thịt mà nó cũng vô tay. Phải không? Còn hồi đó khác, chưa nói là cái trước rồi. Đó, thì mình thấy, nó thấy mình tiến bộ chỗ nào. Tất cả do tâm, địa ngục cũng do tâm, thiên đàng cũng do tâm. Con người nó có ba giới: thiên lực, tâm lực, địa lực, xác này. Xác này nó là một lực lượng, ngứa một cái cũng là lộn xộn, nhức một cái cũng là lộn xộn, kêu là địa lực. Tâm lực là dục tâm. Đứng ngồi thiền nghĩ gì dục ngọn được. Okay. Thấy tâm lực nó mạnh không? Nó không cho tu. Mà thiên lực khi mà chúng ta vun bồi được thiên lực rồi, nó mới rút tâm lực lên, và địa lực cũng rút lên. Lúc đó ta ngồi vô trong tích tắc 5 phút mất sạch luôn, không thấy còn có sạch nữa, và không thấy còn có tâm, không biết đi như thế nào, nhẹ thôi. Kêu nó hướng về thiên lực. Thì cái dục đó nó hướng thượng. Cái tâm lực là dục tính. Mà dục tính là sanh ra gì? Ác ôn, ác trực. Mà dục tính hướng thượng, nó đi tới qua giải vô cùng. Sáng suốt. Hữu ích ghê đó. Chứ không có dục làm sao đi lên. Nhưng mà dục hướng thượng hay là dục hướng hạ? Dục hướng hạ tiêu hao. Dục hướng thượng là sanh tổ. Đó, cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hướng thượng thay vì hướng hạ. Thì đó, thì kia là cái có thể xuống địa ngục. À, cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường, mình mới nguyện vì hai chữ đắc đạo. Là biết đường đi, kêu mà đắc đạo. Chứ đắc đạo có gì đâu, biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết đường đi. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy. Nó muốn hơn thua, nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua, đậm. Mà chúng ta đây soi hồn, đậm bốn cánh cửa, chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đóng bốn cái này, cái soi hồn hữu ích. Một thời gian nó quên hết. chuyện phàm trần. Mới nói đó cục quên, tâm vô sự là thần tiên đại thế, tu sao được vậy? Mới kêu cái pháp như ý của ông Di Lặc.
Kính thưa Đức Thầy, con nghe hồi nãy giờ Thầy giảng thiên lực đó, con có khi con ngoài thiền đó, tự nhiên cái con không có nghĩ tới cái xác con, mà sao con thấy ở đây thế Thầy?
Đó.
Với ở đây đó, nó làm nó thông Thầy á, nó làm gì hai cái ở đây, thật ra cái bữa hôm con nói với anh Hoàng Lương rồi đó, con nói ủa như vậy, ở đây với đây, thì hai cái nó thông nhau hả Thầy? Dạ, thì con thấy hai cái buồn
cái đó là quan trọng.
Dạ, nó đụng nhau.
Cái đó
là... con nói ủa tại sao mà có cái sự đó vậy, thì con thấy rõ là cái ánh sáng hay cái ánh sáng không nha.
Đây là nhân giới này, đây là tận thế gian, đây là trung thiên thế giới, đây là bằng lai thiên cảnh, còn nó thấy ngay chỗ này là phật giới đó, cho nên nó phải đi từ giai đoạn một. Ở đây là thế gian, nhắm mắt thấy là như thế này, thì nó làm cho mình quen rồi. Năm 3 tháng sau thấy tập về tập là tới như mình chỉ như cái mặt mình đã thấy. Ở thế gian, mình thấy là thế nhân viên nó đến. Còn đây là trung viên thế gian, thấy tòa nhà lầu. Mình lên cái chỗ mà quảng cho nó bước đi như tăng. Tăng tóc vô tâm tận lệ ở bên trên rồi nó được nên bọc lại cây cỏ đều biết nói chuyện ứng cảm hết à, chứ không phải như ở thế gian. Rồi nó vô Phật gia và lúc đó không màng thấy cảnh nữa, mình mới biết cảnh là chỉ một phương tiện để đưa mình tiến mà thôi, chứ kỳ thật không phải tu đi tìm cảnh, tu đi tìm cái hư không đại định. Nhưng mà phải qua những cảnh giới đó mình mới xác nhận rằng tam thập tam thiên thế giới ở chỗ nào, thấy không? Đó.
Thưa Đức Thầy, còn cái xoáy ở đây đó Thầy, nó nở ra bự mà nó hút vô là sao vậy Thầy?
Cái đó là kêu có thần hộ mạng nó mới có vô đó.
Con thấy con càng ngày cái chỗ này con nó xoáy vô mà nó nở ra bị lớn
hơn
Thầy.
Có cái gì cầu sinh thì tâm động thần ti là ở chỗ đó.
Cái xuất hồn có phải xuất như cái xoáy này không Thầy?
Không, xuất hồn là phải thấy mình đi từ chỗ này trước.
Dạ.
Phải đi từ chỗ này. Bây giờ đây nó tạo ra Mô Đi Châu nè. Bây giờ trong này ngũ khí làm pháp luân á. Hít vô thì ngũ khí nè. Tim gan tỳ phế thận ngũ khí, ngũ khí chiều dương nó đi lên, chiều này nó đi lên à, nó thuần dương nó mới thấy là mấy màu sắc à, ngũ ngũ sắc ngũ quang sáng này, rồi tới quyền sắc quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai, chứ hồn muốn vô nhập cho thanh thai mới đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống không, nhập hồn nhập vô cái thai noãn của người mẹ này, rồi lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày, lật ngược đạp ông trời chung ra, nghịch thiên mà, con người là nghịch thiên, nó mới tạo cái thế giới tại đây. Bây giờ mình tu, nghịch thiên giả dông đó, là chết, cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình trở lộng lên là thuận thiên giả tội. Mình phải tu trở lộn lên. Cho nên mình làm pháp luân, tại sao hít vô đầy giống gì? Mở cái xích này đi cho lộn. Còn thuận thiên giả tội, mà được muốn thuận thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai. Thì lấy cái gì nhập thánh thai? Bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai noãn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả càn khôn vũ trụ vô trong một giọt máu đào đó, rồi nó biến thành phân ra âm dương với lần lần thành nó mắt mũi tai rồi dạ, nó biến hóa ra nghe, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là quyền gian tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi à, rồi đúng ngày giờ cái này lật ngược cái đạp đi ra.
Dạ, kính thưa Thầy, sau có khoảng 2 năm trước con thấy con có một cái trẻ hình như thầy đi thầy đẹp lắm, tròn trịa lắm, mà sáng thì sáng cái câu ôm chữ này mà con không biết cái gì hết. Dạ con thấy đẹp lắm.
Cái đó cái vía thôi.
Còn thánh thai là phải thấy là sao mới được thánh thai thưa thầy?
Thánh thai là mình nhắm mắt lên rồi mình thấy Bồ Đề Châu nó chạy ngũ sắc phóng ra, phóng ra bay càng xa, chỉ cái vòng tròn nó bay tới đâu biết tới đó. À rồi nó mới kết tập, từ đó cái hồn mới ra vô quen rồi mới nhập vô đó, nhập vô đó nó thành tựu rồi, nó có mặt mày tay chân đi đứng như búp bê, nhẹ nhàng như búp bê, không phải gồ ghề như
thế. Sau khi nó tìm thánh thai rồi thì thấy có đứa hình tượng con nít không thầy?
Có hình tượng đang quá.
Chỉ là ở đây mình nhắm mắt là thấy vậy
hả? À, thấy vậy. Cho nên lúc đó là càng phải niệm Phật hơn để giữ cái nguyên khí, mà nói nhiều nó mất cái nguyên khí, cho nên khi có khi không trầm lặng tu học mới trở về thiên giới. Cho nên cái kỳ tu tu ở cái kỳ tu tu là gần 10 năm tôi đâu có nói chuyện, cứ coi lửa niệm Phật mà ngồi ở đi ngang đó khóc cũng thấy kệ, thật bồ lét cũng thấy kệ, cứ ngồi vậy, ngồi ngay ngồi trên đình giữa nhà chuyện nào đuổi thôi. Nhưng mà tám quýnh ngày mới nhiều lần thấy kệ. Không có đồng xu đóng vô hội mà, không có đồng xu đóng vô tiền nhà mà, cứ ngồi niệm Phật sáng đập tờ mà niệm tới nó rung nó nhột chỗ này, nó bảo nó khùng rồi đó. Thì ở đời ta nó khùng chúng ta đâu nói vậy, ha, làm ăn không đi làm ăn mà cứ ngồi đó cứ giàu quá, cả nhà ai vô đó ngồi vậy không, không ai chơi kiểu đó, có mình cha đó chơi kiểu đó đâu, cứ ngồi đó niệm Nam Mô gì đó, không có gì. Không cho thì đi chỗ khác ngồi, nó đuổi thét đi. Rồi lên nằm ở trên gác còn góc chút xíu ngồi tôi đi. Dạ, đã rồi nhớ ông Tư đi xuống kia ông Tư vậy thôi. Kính không chơi ra hết.
Dạ, ngồi đó thầy. Ví dụ mười năm ngồi trời. Mà ngồi tỉnh đó thế này. Nó hơi cũng như là nó nằm như ở trên này có cái nguồn điện đó thầy. Nó đưa lên.
Dạ, rút ra, rút ra. Rút ra.
Mà cái con người mình nó thầy nó hơi chút
thôi. Nào đó. Phải vậy.
Phải. Dạ phải vậy thì đúng rồi
phải
thầy.
Đúng.
Dạ mà nhiều
rồi khi mà cái luồng điện mà đi tới hết sức rồi đó. Nó hồi trở lại, nó nặng đó, nó nặng là mình phải xả, xả nằm, à, nằm chút rồi muốn thiền trở lại, nhắm mắt, trong lúc nó lăn, nó rút đi lên là nó đi ra học đạo rồi, mình cứ làm tinh tế nó đi tới đâu, đi tới một hồi nhưng có người khi đi 5 phút hay 10 phút nó hồi trở lại, có người khi đi được nửa tiếng hay một tiếng, nó hồi nó nặng ở đầu lại, nặng đầu nó xả. Không cần ép
gì. Lúc nó sung sướng lắm thầy.
Ừ, nhẹ lắm. Cho nên cái thiên khẩm nhất, cái lưỡng nghi hợp nhất, cái cửa dưới với cửa trên hai cái hợp lại, nó rút lên một cái, còn sướng hơn trong lúc mình giao cấu giữa đàn ông với đàn bà. Mà con người khác thì càng.
Mà thấy thoảng con người nhẹ nhàng,
nó thoảng nhẹ nhàng. À, bác đại. Paris thì trời Paris ít sáng lắm. Nhưng mà lên trời Paris em trước lên cũng như ET vậy phải không? Như ET.
Mà đi đâu cũng thân.
Kỳ.
Mà con đi ý đi chỗ nào?
Texas
thì nóng.
Texas thì xuống. Trước ngày ai xuống là mưa. Mưa hai trận cho mát rồi tôi mới xuống.
Texas có mưa.
Có mưa.